Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Bằng Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày mùng 2 tháng 10 năm 2014 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, thời sự, mỗi tuần một sự kiện, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước khi bắt đầu chương trình với phần suy niệm lời Chúa, chúng tôi xin được thông báo về chương trình phát thanh 24 giờ của chúng tôi.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chiều hướng phục vụ mới, cùng với các ngôn ngữ khác, Ban Việt ngữ thuộc Đài Phát thanh Chân lý Á Châu tại Phi Luật Tân bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 năm 2014, khai trương chương trình ứng dụng mới gọi là Đài Phát thanh Chân lý Á Châu di động, viết tắt là RVA Mobile. Điều này có nghĩa là bên cạnh việc phát thanh trên làn sóng ngắn 4 buổi trong ngày theo những giờ cố định như trước này, Ban Việt ngữ còn phục vụ chương trình ứng dụng radio mới nói trên để quý vị thính giả có thể nghe Đài Phát thanh Chân lý Á Châu suốt 24 giờ đồng hồ trong ngày và 7 ngày trong tuần trên mạng Internet bằng điện thoại, các dạng smartphone, iPhone, iPad. Quý vị và các bạn có thể tải về và sử dụng chương trình ứng dụng radio mới này cách dễ dàng khi tìm kiếm với cú pháp RVA Mobile. Xin được lặp lại, RVA Mobile. Kính mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình ứng dụng radio mới này. Nguyện chúc quý vị thính giả đều trở thành dụng cụ yêu thương, bình an của Chúa Kitô để danh Cha cả sáng, nước Cha trị đền.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Lê.
Chúa rất dìu con từng bước đi trong đời, từng phút giây không rời. Qua bao nhiêu bước đường trời vời, có Chúa dẫn dắt đều êm xuôi.
Tựa nhìn trong tay Chúa, như con thơ đẹp bên mẹ hiền, con thân thưa hết bao nỗi niềm, cho tâm tư lắng với ưu phiền, giữa cuộc đời thiếu tiếng cười.
Con tin dâng lên Chúa, cuộc đời năm tháng dần trôi, đường chân gian khó đầy vơi, nguyện Ngài vẫn đưa trong đời. Tâm tư còn mong ước đến Ngài từng ngày xeo bước, vào đời loan tin vui, đem tình thương Chúa cho muôn muôn người.
Hôm nay cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ các thiên thần hộ thủ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 18, từ câu 1 đến câu 5 và câu 10. Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giêsu rằng: "Thưa thầy, ai là người lớn nhất trong nước trời?" Đức Giêsu liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và bảo, Thầy bảo thật anh em, nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ em, thì sẽ chẳng được vào nước trời. Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất nước trời. Còn ai tiếp đón một em nhỏ như thế này vì danh thầy, là đón tiếp chính thầy. Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này. Quả thật, thầy nói cho anh em biết, các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan cha thầy, đấng ngự trên trời. Anh chị em thân mến, chúng ta thấy trong xã hội, những nhân vật quan trọng thường có những người bảo vệ. Họ là những người có nguy cơ bị tấn công bất ngờ, nên phải có người bảo vệ để chống lại những người tấn công giấu mặt, tấn công lén. Càng có nhiều nguy cơ bị tấn công thì càng phải được bảo vệ kỹ lưỡng hơn. Hôm nay là ngày lễ các thiên thần hộ thủ. Giáo hội nhắc nhở chúng ta rằng, mỗi người chúng ta có một thiên thần hộ thủ để giúp chúng ta trên đường về với Chúa. Đó cũng là lời mời gọi chúng ta ý thức rằng, mỗi người chúng ta là một cá nhân quan trọng trước mặt Chúa, và chúng ta phải biết canh phòng những kẻ thù trong đời sống tâm linh của mình. Trong xã hội Do Thái thời Chúa Giê-xu, trẻ em không có giá trị gì, không có vị trí nào trong xã hội, và có khi bị coi là thành phần gây phiền hà cho người khác. Vì thế có thể đại diện cho những người bé mọn, là những người nghèo khổ, những người bị bỏ rơi, những người bị gạt ra bên lề xã hội. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giê-xu cho biết rằng, những người bé mọn như thế lại được Thiên Chúa ưu ái, dành nước trời cho họ, xem là người lớn nhất trong nước trời, và nhận việc tiếp đón họ như là tiếp đón chính Chúa Giê-xu. Người cũng cảnh giác rằng, chớ xem thường ai trong số họ, vì các thiên thần của những kẻ bé mọn không ngừng chiêm ngưỡng nhan cha thầy, đấng ngự trên trời. Như vậy thì bất cứ ai, dù thế nào đi nữa, Thiên Chúa cũng ban cho họ một phẩm giá con người. Trong Thánh Vịnh Tám, nhắc cho chúng ta biết, Chúa ban cho con người chẳng thua kém thiên thần là mấy, ban vinh quang danh dự là mũ triều thiên. Thiên Chúa ban cho chúng ta phẩm giá này để chúng ta trở nên quan trọng trước mặt Thiên Chúa. Đây chính là điều làm cho loài người chúng ta được vui mừng, tin tưởng, đồng thời cũng đòi hỏi chúng ta phải tự trọng và tôn trọng người khác. Trong bài đọc 1, Thiên Chúa nhắc nhở cho dân Israel đang trên đường về đất hứa rằng, Này ta sai thiên sứ đi trước ngươi, để gìn giữ ngươi khi đi đường, và đưa ngươi vào nơi ta đã dọn sẵn cho ngươi. Điều này cũng áp dụng cho mỗi người chúng ta trên đường vào đất hứa đích thực là nước trời. Mỗi người chúng ta cần được giữ gìn, hướng dẫn đời sống đức tin của mình, vì chúng ta luôn có nguy cơ rơi vào cạm bẫy của những kẻ thù. Trong tu đức thường nói đến ba thù là thế gian, xác thịt và ma quỷ. Thế gian là chính môi trường chúng ta sống, gần gũi với chúng ta, thể hiện trong những nền văn hóa phản tin mừng tác động lên chúng ta, thâm nhập vào nếp sống của chúng ta một cách êm đềm, khiến chúng ta không nhận ra. Xác thịt như là những nội công, là chính những xu hướng ích kỷ, xu hướng hưởng thụ, âm thầm lôi kéo chúng ta xa lìa con đường của tin mừng. ma quỷ là chính những thế lực sự ác, vẫn luôn cám dỗ chúng ta đi vào con đường tội lỗi. Đây là những kẻ thù giấu mặt, nên chúng ta dễ quên nó. Vì thế, nhiều khi chúng ta bị thương tích vì những kẻ thù đó, nhưng cũng chẳng nhận ra. Dẫu sao, thì thực sự chúng ta vẫn có thiên thần hộ thủ được Thiên Chúa ban cho, để chống lại những kẻ thù nguy hiểm đó. Chúng ta không biết được thiên sứ tác động thế nào đối với ta, nhưng điều ta được nhắc nhở là hãy nghe lời người. Phải chăng thiên sứ sẽ gợi lên cho ta lời kinh thánh ta đã học biết, để ta áp dụng trong những tình huống cần thiết? Phải chăng thiên sứ sẽ thúc giục ta đón nhận những lời khuyến cáo của những người chung quanh về một điều gì ta cần phải làm? Phải chăng thiên sứ sẽ giúp cho ta nhận ra ý nghĩa của những biến cố trong cuộc sống? Phải chăng thiên sứ sẽ làm vang lên tiếng lương tâm của chúng ta? Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con các thiên thần hộ thủ. Xin giúp chúng con thường xuyên nhớ đến và gắn bó với các ngài, để đón nhận sự hướng dẫn của các ngài, hầu nhận được ơn cứu độ mà Thiên Chúa muốn ban cho chúng con. Amen.
Chúa đã chọn con làm chứng nhân cho ngài về khắp nơi mọi miền. Tuy con không đáng được ơn thiên, quá khứ những lỗi lầm chuồn chuyên.
Từ nay con đoán hứa, luôn chung kiên bước đi theo ngài. Chọn cuộc đời sẽ luôn miệt mài, loan tin vui Chúa yêu thương hoài. Hết mọi loại Chúa ta cài.
Dâng lên Chúa, cuộc đời năm tháng vẫn trôi, đường chân gian khó đầy vơi, nguyện ngài dẫn đưa trong đời. Tâm như con mong ước, bên ngài từng ngày gieo mương, vào đây loan tin vui, em tình thương Chúa cho muôn muôn người.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Đài Loan. Đại hội Châu Á-Thái Bình Dương lần thứ hai về di dân, gia đình và sứ vụ. Từ ngày 25 đến 28 tháng 9 vừa qua, tại giáo phận Đài Trung, Đài Loan, đã diễn ra Đại hội Châu Á-Thái Bình Dương lần thứ hai về di dân, gia đình và sứ vụ do Ủy ban Giám mục chăm sóc mục vụ cho người di dân và lữ khách của Hội đồng Giám mục miền Trung Hoa tổ chức. Tiếp nối sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco viết cho người di dân và tị nạn nhân ngày Thế giới di dân và tị nạn năm nay, đại hội đã chọn chủ đề Di dân và gia đình trong sứ vụ hướng đến một thế giới tốt đẹp hơn. Các vị giám mục và linh mục đặc trách mục vụ di dân của nhiều hội đồng giám mục đã trực tiếp tham dự hoặc cử đại diện tham dự, trong đó có Đài Loan, Thái Lan, Hàn Quốc, Philippines, Israel, Liban, Ấn Độ, Australia, Nhật Bản, Indonesia, Pakistan, Sri Lanka, Italia, Thụy Sĩ và Việt Nam. Ngoài ra cũng có đại biểu của Văn phòng Phát triển Con Người thuộc Liên Hội đồng Giám mục Á Châu và đại biểu của Giáo phận Hồng Kông, Trung Quốc. Đặc biệt, đại hội còn hân hạnh đón tiếp sự hiện diện của Đức Thượng Phụ Gregorios Đệ Tam của Giáo hội Công giáo Hy Lạp lễ điển Menkit và đại diện các bộ lao động và ngoại giao của Đài Loan. Mỗi ngày, đại hội thảo luận từng đề tài mục vụ theo ba nhóm đối tượng: mục vụ di dân trên đất liền, mục vụ trên biển cho thuyền nhân và ngư dân, mục vụ cho người tạm cư và tị nạn do thiên tai, chiến tranh và xung đột chính trị. Với hầu hết các lãnh thổ ven biển, các hội đồng giám mục quốc gia đã thiết lập văn phòng mục vụ hàng hải, đặt dưới sự điều hành của Ủy ban giám mục đặc trách mục vụ di dân. Văn phòng mục vụ hàng hải có trách nhiệm cử hành bí tích cho các thuyền nhân khi cập cảng tại nước sở tại, phối hợp với Caritas địa phương chăm sóc mục vụ cho các nạn nhân thiên tai trên biển. Trong suốt 3 ngày đại hội, các tham dự viên đã chăm chú lắng nghe các bài báo cáo về hiện trạng lao động nhập cư trong nước và quốc tế, lao động trên biển, kết hôn ngoài nước, nhập cư bất hợp pháp, thảm trạng gia đình di dân, trong mối đe dọa về hôn nhân và trách nhiệm nuôi dưỡng con cái. Cụ thể, trong bối cảnh lao động nhập cư và kết hôn với người nước ngoài tại Đài Loan, các báo cáo viên đã chia sẻ và giới thiệu các chương trình trợ giúp xã hội và pháp lý cho người lao động nhập cư. Đại diện các bộ lao động và ngoại giao cũng đã trình bày và giải đáp cởi mở về những điều luật và quyền lợi liên hệ đến làn sóng nhập cư tại Đài Loan. Trước tình trạng người nhập cư ở Đài Loan tạo ra khá nhiều tiêu cực xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống đạo đức và tâm linh, như nạn áp bức và bóc lột lao động, ly dị và tái hôn, mại dâm và phạm pháp, giáo hội địa phương đã nỗ lực thiết lập, bảo trợ và phát triển các chương trình mục vụ cho người di dân đến Đài Loan theo từng sắc tộc và nhóm ngôn ngữ ở tất cả 7 giáo phận của giáo hội sở tại. Đức Thượng Phụ Gregorios Đề Tam cũng đã chia sẻ về tình trạng giáo hội tại Syria trong chiến tranh và nạn di dân tạm cư lánh nạn. Đức cha Crispin Vázquez đã tường trình những kế hoạch mục vụ đầy nỗ lực dành cho nạn nhân của siêu bão Haiyan xảy ra tại giáo phận Borongan, Philippines hồi tháng 11 năm 2013. Hậu quả thiên tai để lại không chỉ ảnh hưởng về mặt vật chất và con người tự nhiên với vô số dịch bệnh đói kém, mà còn tạo ra những thảm trạng tâm linh về luân lý gia đình, nạn di dân kèm theo tệ nạn xã hội, và những ảnh hưởng lâu dài đối với sự phát triển tâm sinh lý của rất nhiều trẻ em. Từ kinh nghiệm của giáo phận mình, Đức cha Crispin nhấn mạnh, giáo hội còn cần phải chuẩn bị để định hướng mục vụ cho thế hệ nạn nhân thiên tai, để họ có thể tái hội nhập với xã hội và ổn định cuộc sống. Theo thống kê, hiện có hơn 50 triệu người di dân châu Á trên toàn thế giới. Vì thế, mục vụ di dân đứng trước một đòi hỏi không chỉ ở cấp giáo phận hay quốc gia, mà còn ở cấp liên quốc gia và quốc tế. Hơn nữa, mục vụ di dân không thể tách rời với mục vụ gia đình, vì nguyên cớ của các cuộc di dân, nếu không phải do chiến tranh tạo ra, thì cũng nhằm mục đích đoàn tụ gia đình, hoặc chấp nhận ly hương ly tán, để mưu tìm một cuộc sống gia đình ổn định và vững bền hơn. Tiếc thay, hầu hết các cuộc di dân đều để lại những hệ quả cá nhân và tập thể mà giáo hội cần phải tham gia chữa lành. Thế nên, trong thông điệp gửi đến đại hội, Đức cha Bosco Lâm Cát Nam, giám mục giáo phận Đài Nam, chủ tịch Ủy ban giám mục chăm sóc mục vụ cho người di dân và lữ khách của Hội đồng giám mục miền Trung Hoa, đã nói lên mơ ước của Ngài là làm sao có thể thiết lập được một mối liên kết giữa các vị giữ trách nhiệm mục vụ di dân của các quốc gia, để thực hiện một chương trình mục vụ cụ thể cho hàng triệu anh chị em di dân. Kế hoạch mục vụ di dân đa quốc gia cần có sự phối hợp giữa giáo phận gốc và giáo phận tiếp nhận, cả về mặt hành chánh và bí tích, lẫn đòi hỏi dấn thân mục vụ để chăm lo cho đời sống của các gia đình di dân được ổn định và tốt đẹp hơn. Trong sứ điệp gửi Ngày Di dân Thế giới năm 2015 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco cũng đã bày tỏ rằng, anh chị em di dân và người nhập cư có một chỗ đặc biệt trong lòng hội thánh. Và chính những anh chị em này giúp hội thánh mở rộng con tim, thể hiện tình mẫu tử đối với toàn thể gia đình nhân loại. Với tâm thế đó, Đại hội Châu Á-Thái Bình Dương lần thứ hai về di dân, gia đình và sứ vụ đã khép lại với thánh lễ đại trào do Đức Hồng Y Rosales, nguyên Tổng giám mục Manila, chủ tế vào sáng Chủ nhật 28 tháng 9, cũng là ngày giáo hội tại Đài Loan cử hành ngày di dân. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi phát trước, chúng tôi đã trình bày phần đầu của bài phỏng vấn của Đài Vatican với cha Musi Gerai, giám đốc hãng thông tấn Habesia, về thảm cảnh của người tị nạn tại Libya. Trong mục thời sự hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần còn lại cuộc phỏng vấn này. Cha Musi Gerai đã từng gióng lên lời kêu gọi với một kiểu nói rất mạnh rằng các người tị nạn này không là con của ai hết, bởi vì khác với những người Tây Phương đã được di tản khi chiến tranh tái diễn tại Libya. Các anh chị em tị nạn này không được ai bảo trợ và che chở. Trình bày về hiện trạng này, cha Musi Gerai cho biết như sau. Vâng, đúng như thế, tất cả các người Tây Phương đã được di tản hết, trừ các người tị nạn ra. Cộng đồng quốc tế phải có một chương trình di tản để che chở các anh chị em này trong các nước láng giềng. Chẳng hạn, những người ở Tripoli thường hướng về Tunisia, nhưng họ bị ngăn chặn lại ở biên giới, họ không thể đi xa hơn được. Khi được hỏi, cha nghĩ sao về việc Liên Hiệp Phi Châu không có khả năng bảo vệ các anh chị em tị nạn này? Thế rồi, cũng có một Âu Châu kéo dài lê thê vấn đề này. Nhiều lần chính quyền Italia đã yêu cầu Liên Hiệp Âu Châu can thiệp, nhưng vì chúng ta biết nhiều người tị nạn hướng về Italia. Cha Gerai khẳng định rằng Liên Hiệp Âu Châu phải can thiệp để phòng ngừa tất cả các người bị chết này, trong sa mạc cũng như trên biển Địa Trung Hải. Tất cả mọi người tị nạn đều hướng về Âu Châu, chứ không phải chỉ hướng về Italia mà thôi. Còn hơn thế nữa, nhiều người còn muốn đi tới các nước Bắc Âu. Điều này có nghĩa là Italia chỉ là cánh cửa của Âu Châu thôi. Và vì thế, vấn đề không phải chỉ là của Italia, mà là của toàn Âu Châu. Và lời yêu cầu của Bộ trưởng Nội vụ Italia Alfano là điều đúng đắn để biển của chúng ta được nhẹ bớt và được thu nhận bởi tổ chức Frontex, tức là tổ chức điều hành cộng tác quốc tế ở biên giới nước ngoài của các nước thành viên Liên Hiệp Âu Châu. Có đúng thật là tổ chức Frontex đã không được thành lập để tiếp nhận người tị nạn, mà là để từ chối họ. Khi được thành lập, tổ chức có mục đích đẩy lui người tị nạn và che chở các biên giới của Âu Châu. Và dĩ nhiên là ngày nay tổ chức khước từ thay thế chỗ của Italia. Tuy nhiên, chính vì thế mà phải coi lại các luật lệ và cả chương trình đã làm nảy sinh ra tổ chức Frontex, để nó trở thành tổ chức bảo vệ và tiếp nhận người tị nạn. Nhưng phải có một thỏa hiệp giữa các quốc gia thành viên của toàn cộng đồng Âu Châu. Theo đó, các người tị nạn này phải được phân phối trên toàn lãnh thổ Âu Châu. trả lời cho tình trạng người tị nạn đang lan tràn tại Tripoli, Misurata, Seba, khiến cho các nhà thương bị quá tải, không thể lo hết và thiếu thuốc men nữa. Cha Jera cho biết, không có các dụng cụ để can thiệp, không có bác sĩ giải phẫu nào có thể can thiệp. Và vì thế, họ ở trong tình trạng hoàn toàn bị bỏ rơi. Và trong vài trường hợp, các vết thương rữa thối đến độ phải cưa, như trường hợp một thanh niên bị cưa một chân, rồi một thiếu nữ phải nằm liệt giường vì bị gãy lưng. Cô cần phải được giải phẫu gấp, nhưng họ không thể làm được, vì không thể di chuyển cô ta tới Tripoli, vì dọc đường có các nguy hiểm khắp nơi, do các xung đột liên tục xảy ra. Đó là tình trạng mà người tị nạn đang phải sống tại Libya. Sau đây là vài nhận xét của ông Gabriel Giacovino, đặc trách vùng Trung Đông và Bắc Phi của Trung tâm Nghiên cứu Tình hình Chính trị Quốc tế. Nói về tình hình Libya hiện nay, ông Gabriel Giacovino cho biết, thực ra, Libya là một quốc gia chia rẽ, và có ba lực lượng lớn đang đánh nhau. Thứ nhất là lực lượng dân quân đời hơn, thứ hai là các dân quân hồi, và thứ ba là các dân quân có liên hệ với phong trào thánh chiến quốc tế, dính líu tới tổ chức Al-Qaeda. Nhưng trong thực tế, nó gần gũi với vài ý thức hệ đang hoạt động cả với nhà nước Hồi giáo ISIS. Các sự kiện xảy ra tại Benghazi chứng minh cho sự chia rẽ này. Trả lời cho câu hỏi, liệu lục địa Phi Châu có phải là nét thứ hai của vấn đề thánh chiến trên thế giới không? Ông Gabriel Giacovino trả lời, nếu chúng ta muốn hiện nay, nó là một đường nét thứ hai, bởi vì Syria và Iraq là sân khấu của phong trào thánh chiến toàn cầu. Bất cứ ai muốn đi tham gia thánh chiến thì tới các nước này. Thật sự thì liên tục có các đe dọa thánh chiến và của tổ chức Al-Qaeda. Chúng ta đừng quên rằng sự hiện diện của tổ chức Al-Qaeda lớn mạnh tại Phi Châu. Các đe dọa này liên tục đang hiện diện, không chỉ trên bình diện vùng miền và xã hội, bởi vì các nhóm gắn liền với bối cảnh thánh chiến quốc tế ngày càng gắn bó hơn với khung cảnh xã hội và bộ tộc bên Phi Châu. Cuối cùng, trả lời cho câu hỏi, liệu có một chính phủ mới có thể ổn định tình hình tại Libya được không? Ông Gabriel Giacovino cho biết như sau. Rất tiếc là các tiền đề không phải là các tiền đề tốt nhất, bởi vì cuộc đối thoại giữa các thực tại khác nhau, nghĩa là giữa các lực lượng hồi và các lực lượng đời hơn trong lúc này đây, khá bị hạn hẹp. Chính các lực lượng dân quân chiến đấu với nhau hơn là các giới chức chính trị đối thoại với nhau. Do đó, các tiền đề cho một tân chính phủ không phải là các tiền đề tốt đẹp nhất. Chắc chắn là cần có một chương trình chính trị và ngoại giao quan trọng. Nhưng, một mình chính quyền Libya không thôi mà không có sự trợ giúp của cộng đồng quốc tế trong tư cách là người giảng hòa, đối thoại về tình hình và các thực tại bên Libya hiện nay, thì khó mà có thể thành công.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Cha ông chúng ta đã vâng lời mẹ dạy, tin tưởng vào Chúa quan phòng và nhiệt tâm thực hiện sứ điệp của mẹ. Vì thế, nước Nga và toàn bộ khối Đông Âu đã trở lại, đã từ bỏ thứ chủ nghĩa không tưởng để quay về với nẻo chính đường ngay. Đến lượt chúng ta phải tiếp tục thực hiện sứ điệp của Đức Mẹ để cầu nguyện cho hòa bình thế giới, cho nước Trung Hoa trở lại và cho công lý hòa bình thực sự ngự trị trên đất nước Việt chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, đó là lời khẩn thiết kêu gọi mọi người hãy tiếp tục thực hiện sứ điệp Fatima cho hòa bình và công lý của Ủy ban Công lý và Hòa bình trong một bức thư gửi Đức Hồng Y, quý Đức Tổng, quý Đức Cha, quý Cha, quý tu sĩ nam nữ, quý chúng sinh và toàn thể cộng đồng dân Chúa Việt Nam trong nước và ngoài nước nhân kỷ niệm ngày Đức Mẹ hiện ra tại Fatima 13 tháng 9 năm 2014. Văn thư viết tiếp: hơn lúc nào hết, thế giới và Việt Nam chúng ta đang trải qua một giai đoạn bất ổn, đầy thử thách và hiểm nguy. Là người công dân Việt Nam, chúng ta có bổn phận đối với vận mệnh của Tổ quốc và hòa bình thịnh vượng của nhân loại. Trên bình diện quốc tế, hòa bình vẫn đang vắng bóng tại rất nhiều nơi trên thế giới. Chúng ta chứng kiến cảnh chiến tranh đẫm máu giữa Palestine và Israel tại dải Gaza, giữa Ukraine và Phe Ly Khai Thông Nga, giữa phiến quân ISIS với các nước Syria và Iraq. Mâu thuẫn cũng đang leo thang giữa một bên là Mỹ với Liên minh châu Âu và một bên là Nga. Ngoài ra, những tranh chấp tại Đông Nam Á có nguy cơ dẫn đến hiểm họa chiến tranh như tranh chấp giữa Trung Quốc và Ấn Độ, Trung Quốc và Nhật Bản tại hải đảo ở biển Hoa Bắc, và nhất là tranh chấp giữa Trung Quốc với nhiều nước ASEAN tại Biển Đông. Đối với Việt Nam, mặc dù Trung Quốc đã rút giàn khoan HD981, nhưng ý đồ xâm lược của chính quyền Trung Quốc và tham vọng Đại Hán vẫn không thay đổi, thậm chí đang leo thang cách nguy hiểm hơn. Mới đây, Trung Quốc ngang nhiên quyết định xây dựng 5 ngọn hải đăng trên quần đảo Hoàng Sa mà họ đã đánh chiếm của Việt Nam vào năm 1974. Và đang biến bãi đá ngầm Gạc Ma của Việt Nam thành một đại công trường. Đây là một hành động thâm độc và nguy hiểm, xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam và tác hại đến hòa bình trên Biển Đông. Đất nước chúng ta không những phải đối diện với nguy cơ chiến tranh, mà còn phải gánh chịu tình trạng suy thoái kinh tế, suy đồi luân lý đạo đức, xã hội bất ổn, bạo lực bất công gia tăng, nhân phẩm, nhân quyền chưa được tôn trọng đúng mức, nhiều quyền tự do căn bản của con người vẫn bị tước bỏ. Thêm vào đó, nhà cầm quyền Việt Nam, một mặt chưa có quyết sách minh bạch và cứng rắn theo hào khí ngàn năm của dân tộc, mặt khác, xem ra vẫn tiếp tục đi đêm với Trung Quốc, phủ nhận ý kiến cảnh báo đất nước lâm nguy của nhân sĩ, trí thức và đồng bào yêu nước. Trước tình hình này, Giáo hội Công giáo Việt Nam phải sống và loan báo tin mừng như thế nào? Là công dân của đất nước, mỗi người Công giáo không thể thờ ơ với tình trạng và vận mạng của đất nước, nhưng cần nêu cao tinh thần yêu nước, ý thức sâu xa và can đảm thực thi trách nhiệm bảo vệ và xây dựng đất nước trong công lý, sự thật, tự do và tình liên đới. Từ viễn tưởng đức tin, chúng ta tìm thấy câu trả lời cho bối cảnh hôm nay nơi chính sứ điệp Fatima vào năm 1917 rằng: hãy ăn năn đền tội, cải thiện đời sống. Hãy lần chuỗi mân côi hàng ngày để đem hòa bình cho nhân loại và để chấm dứt chiến tranh. Nếu các con thi hành các điều ta phán dạy, thì rất nhiều linh hồn sẽ được cứu rỗi và sẽ có hòa bình. Nếu các điều mẹ mong ước được thực thi, nước Nga sẽ trở lại và sẽ có hòa bình. Nếu không, nước Nga sẽ gieo rắc các tà thuyết trên khắp thế giới, chiến tranh sẽ xảy ra, giáo hội sẽ bị bắt hại, người lành sẽ bị tử đạo. Cha ông chúng ta đã vâng lời mẹ dạy, tin tưởng vào Chúa quan phòng và nhiệt tâm thực hiện sứ điệp của mẹ. Vì thế, nước Nga và toàn bộ khối Đông Âu đã trở lại, từ bỏ thứ chủ nghĩa không tưởng để quay về với đường ngay nẻo chính. Đến lượt chúng ta phải tiếp tục thực hiện sứ điệp của Đức Mẹ để cầu nguyện cho hòa bình thế giới, cho đất nước Trung Hoa trở lại và cho công lý hòa bình thực sự ngự trị trên đất nước Việt chúng ta. Như Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã cảnh báo, chúng ta sẽ phải mắc sai lầm khi nghĩ rằng sứ mạng tiên tri của thông điệp Fatima đã được hoàn thành. Chính vì thế, để thực hiện lời nhắn nhủ đầy hy vọng của Đức Mẹ tại Fatima, trong ý hướng cầu nguyện của Đức Thánh Cha Francisco và Hội đồng Giám mục Việt Nam với ước muốn gần gũi những người dân đau khổ và sự liên đới của Hội Thánh với họ trong tình cảnh gian truân này, Ủy ban Công lý Hòa bình trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam tha thiết kính xin toàn thể cộng đồng dân Chúa hãy tham dự thánh lễ, xưng tội, rước lễ, chầu thánh thể, lần hạt mân côi, sám hối cộng đồng, tự nguyện thực hành hy sinh như ăn chay, giúp đỡ người nghèo, người già, người cô đơn hoặc các việc bác ái khác, tùy theo hoàn cảnh của mỗi người và sự sắp xếp của mỗi cộng đoàn để cầu nguyện cho các ý sau. 1. Các nhà lãnh đạo đất nước của chúng ta biết sớm thực hiện con đường lấy đạo lý truyền thống dân tộc vì dân, vì nước, chứ không kiên định trong một ý thức hệ mà thực tế cho thấy là không mang lại lợi ích nhiều cho dân nước mà còn đưa đất nước vào tình trạng lâm nguy. 2. Nhà cầm quyền Trung Quốc biết tôn trọng công lý và hòa bình, sớm từ bỏ tư tưởng Đại Hán, dừng ngay âm mưu xâm lược, biết tôn trọng công pháp quốc tế và sớm trở về với truyền thống nhân nghĩa lễ trí tín. 3. Nhất là tại những nơi đang xảy ra chiến tranh, xin cho mỗi người biết dừng ngay mọi hành vi bạo lực, cho các bên biết đàm phán, thỏa thuận với nhau trong tình yêu và chân lý. Xin mọi người cùng đồng tâm nhất trí kiên trì cầu nguyện. Nguyện xin Thiên Chúa là Cha chúng ta và xin Chúa Giêsu Kitô ban ân sủng và bình an trên toàn thế giới và trên đất nước của chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, lời kêu gọi mọi người đồng tâm nhất trí kiên trì cầu nguyện cho việc tiếp tục thực hiện sứ điệp Fatima cho công lý và hòa bình của Ủy ban Công lý và Hòa bình đã chấm dứt chuyên mục mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi hôm nay. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, ngày mùng 5 tháng 12 mỗi năm là ngày quốc tế những người thiện nguyện. Được Liên Hiệp Quốc thành lập từ năm 1985, ngày quốc tế những người thiện nguyện vừa là một tưởng thưởng và biết ơn đối với không biết bao nhiêu người đang âm thầm phục vụ không công cho người đồng loại của mình, vừa là một lời mời gọi dấn thân phục vụ. Hiện nay trên khắp thế giới có khoảng 35 cơ quan thiện nguyện chiêu mộ và gửi người đi khắp nơi để phục vụ trong mọi lĩnh vực. Từ một cán sự y tá phục vụ trong rừng già bên Phi Châu, đến các chuyên viên làm việc trong các dự án phát triển tại các nước thuộc thế giới thứ ba. Từ một thanh niên thiếu nữ âm thầm làm việc tại các nước nghèo, đến các chuyên viên tổ chức các cuộc lạc quyên tại các nước giàu. Tất cả đều được thúc đẩy bởi cùng một động lực là phục vụ người anh em của mình. Đa số các thiện nguyện viên đều là những người độc thân. Liệu có thể có một hình thức thiện nguyện dành riêng cho các đôi vợ chồng và các gia đình không? Đó là điều mà chúng tôi xin được đề nghị trong câu chuyện gia đình tuần này. Trong một tài liệu do tổ chức Caritas Italia công bố, người thiện nguyện được định nghĩa như sau. Đó là một công dân, sau khi đã hoàn tất những nghĩa vụ gia đình và công dân, tự nguyện phục vụ cho cộng đoàn. Người đó sẽ dùng khả năng và phương tiện, cũng như thời giờ của mình, để đáp ứng những nhu cầu của những người bị bỏ rơi. Vừa phục vụ, người đó cũng làm công tác gây ý thức nơi cộng đoàn, rằng ngày nay bác ái không chỉ là đáp ứng lại một số nhu cầu của những người túng thiếu, mà là một đòi hỏi của công bình. Sức mạnh và sự hiệu nghiệm của công tác thiện nguyện thường do sự hỗ trợ, nâng đỡ và quy hoạch chung của tổ chức. Cho tới nay, trên thế giới chưa có tổ chức thiện nguyện nào dành riêng cho các đôi vợ chồng hoặc các gia đình. Nhưng người ta có thể nói rằng, từ nó, gia đình đã làm một tổ chức liên đới và hướng mở đến công tác thiện nguyện, ngay trong chính môi trường sống của mình. Chúng ta hãy thử đưa ra một vài hình thức thiện nguyện cụ thể mà gia đình có thể thực hiện được. Trước hết, mỗi gia đình Kitô đều có thể là một mái ấm luôn rộng mở cho tất cả những ai cần đến. Một cách cụ thể, mỗi gia đình Kitô có thể săn sóc cho một trẻ em hoặc một người tàn tật mà vì lý do công việc gia đình của họ không thể săn sóc họ suốt ngày. Một mái ấm gia đình vẫn là nơi để có nhiều tình người hơn trong một trung tâm rộng lớn, nơi con người dễ rơi vào vô danh và cô đơn. Ngày nay, hơn bao giờ hết, có biết bao nhiêu người xa cơ lỡ bước, dễ trở thành mồi ngon cho không biết bao nhiêu tổ chức bất lương. Có lẽ, ngoài gia đình ra, không có nơi nào an toàn hơn. Chỉ trong gia đình, họ mới có cơ may khám phá được những giá trị đích thực của cuộc sống, của tình người. Trong một hoàn cảnh như thế, nếu được một gia đình rộng lượng đón tiếp, thì hẳn họ sẽ tìm lại được phẩm giá của bản thân, sự can đảm và niềm vui trong cuộc sống. Dĩ nhiên, hành động bác ái nào cũng mang tính liều lĩnh. Một sự tính toán cặn kẽ hư thiệt có lẽ sẽ không bao giờ để con người dấn thân vào việc bác ái nữa. Có một hình thức thiện nguyện đơn giản hơn mà thiết tưởng gia đình có thể thực hiện được, đó là kết thân với một hay nhiều gia đình trong lối xóm đang gặp khó khăn hay khủng hoảng. Một vài lần thăm viếng gặp gỡ nhau trong tuần, một vài cử chỉ giúp đỡ cụ thể, những buổi cầu nguyện chung với nhau. sự gần gũi và liên đới với nhau sẽ giúp cho con người vượt qua được những khó khăn hay thử thách một cách dễ dàng. Ngoài ra, trong cùng một lối xóm, nhiều gia đình cũng có thể cùng tham gia vào một hoạt động tông đồ chung hoặc một dự án bác ái chung. Trên phương diện làm ăn, họ cũng có thể hợp nhau lại để nâng đỡ nhau và tương trợ nhau. Người tín hữu không chỉ thể hiện bác ái hay hoạt động tông đồ trong các đoàn thể và sinh hoạt tôn giáo. Họ còn phải thể hiện tình bác ái trong công ăn việc làm hơn trong bất cứ lĩnh vực nào. Một gia đình công giáo sống đạo thực sự không thể nhắm mắt làm ngơ trước sự túng quẫn của những gia đình xung quanh. Một gia đình công giáo đích thực không thể vui mừng vì sự thành công trong công ăn việc làm của mình, mặc cho thất bại chua xót của những gia đình xóm giềng. Một vài thí dụ trên đây cho thấy rằng, mỗi một gia đình, tùy theo hoàn cảnh của mình, đều có thể tìm ra một cách thế để trở thành cận thân với người đang cần được giúp đỡ. Chúng ta không thể nói, tôi không có phương tiện, tôi không được dư giả, tôi không có thì giờ, tôi không thể làm được gì. Chúng ta không làm được điều này hay điều khác, nhưng chúng ta có thể làm một cái gì đó. Không ai và không gia đình nào là hoàn toàn vô tích sự đối với tha nhân và những gia đình khác. Khi một gia đình công giáo thực sự được sinh động bởi tình bác ái, thì họ sẽ tìm ra được những sáng kiến để trở thành hữu ích cho người khác. Và khi tình bác ái được thể hiện cho những người xung quanh, tình yêu trong gia đình tất nhiên cũng được củng cố và lớn mạnh. Không ai có thể giải quyết được mọi vấn đề của thế giới, nhưng mỗi người đều có thể và phải đóng góp phần nhỏ của mình để giảm bớt dù chỉ một chút khổ đau của những người xung quanh. Albert Schweitzer, một bác sĩ suốt đời hy sinh phục vụ cho những người nghèo khổ bên Phi Châu, đã nói như sau. Những gì bạn có thể làm chỉ là một giọt nước trong đại dương, nhưng đó là những gì mang lại ý nghĩa và giá trị cho cuộc đời bạn. Sức mạnh và giá trị của những hành động bác ái chỉ có thể đo lường trong cái nhìn của Thiên Chúa mà thôi. Chúng ta nhớ lại cái nhìn ấy của Thiên Chúa qua cử chỉ bố thí của một người đàn bà quá nghèo. Tin Mừng thuật lại rằng, một hôm, Chúa Giê-xu vào đền thờ, và Ngài để mắt quan sát những người dâng cúng tiền của. Chợt đôi mắt của Ngài dừng lại nơi một bà quá nghèo. Người đàn bà này chỉ dâng cúng có một phần tư xu, nghĩa là một lễ vật không đáng kể. Nhưng Chúa Giê-xu tuyên bố rằng bà ta là người dâng cúng nhiều nhất, bởi vì trong khi những người giàu có chỉ cho cái thừa thải của mình, người đàn bà này cho những gì mình cần để sống. Như vậy, giá trị của hành động bác ái không hề tại ở sức nặng của tiền của hay những thể hiện thấy được. Bác ái là những giọt nước trong đại dương, nhưng được trao ban với tất cả tấm lòng của mình. Và dĩ nhiên, chỉ có Thiên Chúa, đấng thấu suốt mọi tâm hồn, mới nhìn thấy được tấm lòng vàng ấy. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, xin mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
cho con làm người, cho con được sống giữa đời chúa tốt tươi. Con xin cảm tạ Chúa muôn muôn lần, tin yêu vào Chúa sớm chiều suốt cuộc đời con. Xin cho con suốt đời yêu Chúa, xin cho con suốt đời yêu người, là điều rằng Chúa muốn con thực thi. Xin cho con giữa đời nhân thế biết phấn đấu không ngại khó khăn, để từ đây danh Chúa ra.
Quý vị và các bạn thân mến, người ta kể rằng tại một miền quê nọ có một người nông dân trồng được một giống ngô rất tốt. Năm nào những cây ngô của ông cũng cho ra những bắp ngô vừa to vừa thơm ngon, hạt nào cũng đều tăm tắp. Hàng năm ông đem ngô tới hội chợ của vùng để thi và lần nào cũng giành giải nhất. Ngày nọ có một phóng viên tới phỏng vấn ông. Anh ta rất ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng người nông dân luôn chia sẻ những hạt giống ngô tốt nhất của mình với những người hàng xóm ở các trang trại xung quanh. Thấy thế, người phóng viên hỏi, tại sao ông lại chia sẻ những hạt giống tốt nhất của mình cho những người hàng xóm và cũng là đối thủ trong các cuộc thi ngô hàng năm? Người nông dân ôn tồn trả lời, ồ, anh không biết à, gió sẽ mang những hạt phấn hoa từ cánh đồng này sang cánh đồng khác. Nếu những người hàng xóm của tôi chỉ trồng những cây ngô không tốt, thì rõ ràng sẽ làm giảm chính chất lượng ngô của tôi. Tôi muốn trồng ra những cây ngô tốt, thì tôi cũng phải giúp những người xung quanh trồng được ngô tốt trước đã. Quý vị và các bạn thân mến, hóa ra cuộc sống chỉ nhận lại những cái mình đã cho đi. Người nông dân này thật là khôn ngoan. Anh biết rằng nếu mình cho đi những giống ngô tốt thì sẽ nhận lại những phấn hoa tốt cho chính vườn ngô của mình. Cuộc sống con người xem ra cũng chỉ nhận được tình yêu thương, sự quan tâm trìu mến của tha nhân nếu chúng ta biết san sẻ cho họ những việc lành bác ái của chúng ta. Nhưng đáng tiếc xã hội hôm nay thật thực dụng. Người ta ít quan tâm tới người khác. Người ta chỉ tích lũy, vung vén cho riêng mình mà quên rằng phải san sẻ để được lợi hơn. Người ta thích hái quả hạnh phúc mà ngại sự gieo trồng. Đôi khi lại gieo những trái đắng, trái sầu cho anh em qua những việc làm thiếu tình người và có khi còn ác nhân, ác đức. Khao khát hạnh phúc là lẽ thường của con người. Ai cũng đi tìm hạnh phúc, ai cũng mong hạnh phúc. Tuy nhiên, hạnh phúc không phải là trái, là hoa, mà hạnh phúc là hạt giống mình phải gieo vải mới mong gặt hái được niềm vui và hạnh phúc. Hạnh phúc không chỉ là đón nhận mà quan yếu là trao ban. Người đón nhận là kẻ yếu, người trao ban mới là kẻ mạnh. Trao ban là gieo vải hạnh phúc. Càng gieo vải nhiều tình yêu, càng gặt hái nhiều hạnh phúc. Càng gieo vải điều thiện, điều tốt thì càng thu nhận về nhiều niềm vui. Đó là quy luật thường tình, có gieo, có gặt, và gieo gì thì gặt nấy. Là người Kitô hữu, Chúa mời gọi chúng ta hãy chăm sóc hạt giống tốt mà Chúa đã gieo sẵn trong lòng chúng ta. Chúa bảo chúng ta hãy để cho lời Chúa được đơm bông kết trái trong cuộc sống của chúng ta. Chúa dạy chúng ta hãy để cho cái chân thiện mỹ trổ sinh muôn vàng việc tốt lành trong con người chúng ta. Đừng để cho những hạt giống chết nghẹt vì lòng chai cứng trong đam mê tội lỗi. Đừng để cho hạt giống eo uột bởi sự lười biếng, ngủ mê trong danh lợi thú trần gian. Hãy để cho ánh sáng của lời Chúa làm trổ sinh một tâm hồn thánh thiện, bác ái, yêu thương. Ở đời người ta bảo rằng, gieo gì thì gặt nấy. Nếu muốn thành công, hãy giúp người khác thành công. Nếu muốn vui vẻ, hãy làm cho người khác vui tươi. Nếu muốn có ngô tốt, hãy chia sẻ giống tốt cho mọi người. Nếu đã đón nhận nhưng không từ ân ban của Thiên Chúa, thì hãy biết rộng rãi trao ban. Lạy Chúa, xin cho chúng con hiểu rằng, chúng con chỉ hạnh phúc khi những người chung quanh mình cũng hạnh phúc. Vì thế, xin cho chúng con biết sống mình vì mọi người và cho mọi người. Có như thế, chúng con mới gặt hái được tình yêu thương và niềm vui đích thực. Amen.
Xin cho con suốt đời yêu Chúa, xin cho con suốt đời yêu người, là điều dặn Chúa muốn con thực thi. Xin cho con giữa đời nhân thế, biết phấn đấu không ngại khó khăn, để từ đây danh Chúa giảng ngời. Xin cho con suốt đời yêu Chúa, xin cho con suốt đời yêu người, là điều rằng Chúa muốn con thực thi. Xin cho con giữa đời nhân thế, biết phấn đấu không ngại khó khăn, để từ đây danh Chúa giảng ngời.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.